Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tất cả các quý Phật tử đồng tu thân mến, chiều hôm nay đó thầy chia sẻ về cách vượt qua cái bẫy thành kiến. Bẫy thành kiến thường được xác lập bằng cái bẫy ngôn ngữ và cái bẫy nhận thức. Công thức của việc thành lập cái bẫy là cố tình lặp đi lặp lại một thông tin mà về bản chất là nó không có thật, để người nghe dựa vào việc thông tin đó được truyền bá ở phạm vi rộng, từ từ đó suy luận rằng đó chắc phải có nên thông tin này mới được lưu bố. Tất cả các cái bẫy ngôn ngữ đều dựa vào cấu trúc tâm lý, không có lửa sao có khói. Thực chất thì mối quan hệ nhân quả giữa lửa và khói đó là có thật, nhưng trong trường hợp của cái bẫy ngôn ngữ đó thì nó không có thật. Và con người có thói quen đó, là thường khi đã chấp nhận cái quy luật kéo theo từ cái A sang cái B rồi đó, thì các cái bẫy ngôn ngữ được thiết lập theo cái cấu trúc tương tự đó cũng làm cho người ta tin theo. Và bằng cách thức này đó, trong thời đại truyền thông 4.0 đó, thì các cái bẫy ngôn ngữ đã trở thành cơ sở tạo ra các cái bẫy định kiến, thành kiến. Theo đó, con người trở thành thù ghét nhau, chối bỏ nhau, phê phán nhau, vu cáo nhau và xuyên tạc nhau. Bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng suy gẫm câu chuyện tăng sâm giết người, cũng là cái cách tạo ra cái bẫy ngôn ngữ thông qua sự truyền thông. Có một bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con trai duy nhất tên là Tăng Sâm. Cậu này từ lúc là ấu niên đến thiếu niên và thanh niên chưa từng giết con kiến, chưa từng đánh lộn, chưa từng quỵ làng phá xóm, chưa từng có hành vi bạo lực, bạo động. Nhưng mà để hại cậu này và gia đình của cậu ấy đó, thì những kẻ xấu đó đã lập ra cái bẫy ngôn ngữ bằng phương pháp truyền miệng. Bẫy ngôn ngữ này đã được thiết lập theo cách thức đó, cứ khoảng vài trăm mét thì có một người được thuê mướn chỉ lặp đi lặp lại một thông tin duy nhất thôi: Tăng Sâm giết người. Mỗi ngày đó thì bà mẹ của Tăng Sâm á, rời khỏi nhà của mình vào buổi sáng, đi đến chợ gần nhất mua các vật dụng cho ngày hôm đó. rồi về. Thì cuộc đời của bà mẹ đơn thân này nó gắn liền với mái ấm gia đình, mẹ và con, rồi bán gánh nhỏ nhỏ ở làng thôi, trong một cái mối quan hệ làng xã không phải là lớn lắm, không rộng lắm như thời hôm nay. Từ nhà của bà ấy đến chợ thì tầm khoảng chừng 3 cây số đường chim bay thôi. Vừa bước ra khỏi nhà đi được vài chục mét, nhóm trẻ nhỏ ở làng xóm đó cứ nói với nhau: tăng sâm giết người, tăng sâm giết người, tăng sâm giết người. Thoạt nghe đó thì bà cũng phớt lờ, nghĩ rằng là có lẽ có một cậu nào đó cùng tên, trùng tên với con của mình. Và theo thói quen thì bà cứ hướng về phía trước để đi đến chợ. Đi được vài trăm mét, cũng có 2-3 người được thuê mướn đó, đứng đó, cứ thấy bà đi ngang qua thì giả vờ như là đang nói chuyện gì đó. Và trong đó có cái câu: tăng sâm giết người, tăng sâm giết người, tăng sâm giết người. Bà cũng hơi thắc mắc, ủa, không biết có một cậu nào trùng tên với con của tôi. Rồi bà lại tiếp tục đi. Đi đến nửa đường cũng nghe nội dung tương tự. Đi đến đầu chợ bà cũng nghe nội dung tương tự. Đi vào giữa chợ đó, thì các bà bán chợ cũng nói: tăng sâm giết người, tăng sâm giết người, tăng sâm giết người. Đi đến cuối chợ bà cũng nghe câu nói đó nữa. Lập tức bà thoát chạy, trốn khỏi làng xóm đó. Cái bẫy ngôn ngữ trong tình huống này đó là thiết lập một hệ thống thông tin giả, fake news. Và cách thiết lập là cố tình và cài đặt những con người thuê mướn chỉ truyền đạt cái thông tin đó thôi. Thì dĩ nhiên là trong cái kế hoạch tạo ra cái bẫy ngôn ngữ đó đó, thì kẻ chủ mưu hiểu mục đích mình muốn đạt được là cái gì. Những người tham gia trong kế hoạch bẫy ngôn ngữ này cũng rõ mục đích đó. Trong số đó có những người nạn nhân bị sử dụng. Họ có thể là những người dân làng, những người tiểu thương cứ được yêu cầu nói cái khái niệm và cái câu tăng sâm giết người thì họ có nói thôi. Họ được tặng cho vài chục ngàn đồng. Thay vì phải lam lũ một ngày trời mới được vài chục ngàn đồng, ngày hôm nay không phải lam lũ gì hết, chỉ nói tới nói lui, tăng sâm giết người, tăng sâm giết người, tăng sâm giết người là được vài chục ngàn đồng. Người ta cũng không cần biết là tại sao phải nói câu đó, mục đích của nó, cái câu đó để làm cái gì. Những người đang cần cái nhu cầu có 50.000 đồng, 70.000 đồng cho ngày hôm đó, họ chẳng bận tâm. Cái công việc họ bận tâm là gì? Làm sao để có được cái số tiền đó cho ngày hôm đó bằng một cách đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Và khi cái bẫy ngôn ngữ này được kích hoạt đó, thì nó tiêm nhiễm vào đầu óc của những người nghe. Và đây là mẹ của tăng sâm. Thực ra thì trong làng không có bất cứ một đứa thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên nào có tên là tăng sâm. Từ cái quãng đường nhà của bà mẹ tăng sâm cho đến chợ cũng chẳng có một người nào trùng tên với con trai của bà. Nhưng mà cái bẫy ngôn ngữ đã được lặp đi lặp lại. Và bà ấy lúc đầu nghe một cách tình cờ, sau đó nghe một cách thắc mắc, nghe một cách chú ý, nghe một cách hoài nghi, nghe một cách tin, nghe một cách khủng hoảng. Nó tạo ra một cái diễn tiến tăng dần điều như thế này. Nó tác động đến tâm lý của người nghe. Tới độ đó, mẹ của tăng sâm mất tự tin vào chính mình, mất niềm tin vào con trai của mình, Còn cái việc Tân Sâm có giết người không thì chưa ai biết, chưa có bằng chứng, không có vật chứng, không có tăng chứng gì hết á. Chỉ cái nghe đó thôi, bà ấy đã bị khủng hoảng và bỏ chạy rồi, vì cảm thấy bị xấu hổ quá. Tôi có một đứa con trai giết người, đang khi đó là con trai của bà đi xa vài ngày chưa về, thế thôi. Mà ngày xưa đó, thì cái phương tiện kiểm chứng qua điện thoại di động bây giờ đâu có đâu. Thì những người là chưa làm cái công việc tình báo thì ta có chim bồ câu hoặc là con chim ó để đưa tin. Còn phương tiện truyền thông duy nhất lúc đó đó là viết bằng thơ. Mà một lá thơ đó từ địa điểm A chuyển sang địa điểm B đã lúc là một tuần mới đến. Ở đây có nhiều Phật tử lớn tuổi thì chắc biết rồi đó, sau năm 75 thơ gỡ đi nước ngoài phải mất trung bình một tháng mới đến. Còn thơ gỡ trong nước là lúc cả tuần còn chưa đến. Còn đầu sớm này gỡ qua đầu của sớm khác thôi, cách nhau có vài cây số rồi lúc phải mất vài ngày mới đến. Còn bây giờ đó thì chúng ta chỉ cần nhắc alo lên qua điện thoại. Có những cái tính năng như là Viber, Zalo, FaceTime, Tango, Skype, vân vân, là có thể nhìn thấy mặt nhau rồi, rất là dễ. Có thể tìm kiếm thông tin, kiểm chứng thông tin, đánh giá thông tin, phân tích thông tin và đi đến những kết luận rằng là thông tin đó trúng hay sai, thật hay là giả. Còn tại xưa đó thì do giới hạn của phương tiện thôi, người ta khó có thể kiểm chứng liền. Nhưng ở đây cái câu chuyện nó muốn nói về cái tác dụng tâm lý từ cái bẫy truyền thông ngôn ngữ. Một đứa con chưa từng đánh lộn, chưa từng bạo lực, chưa từng gây hấn với ai, nhưng mà cái bẫy ngôn ngữ Tân Sâm giết người, Tân Sâm giết người, tức là cái bạo lực lớn nhất, đã làm cho người mẹ nuôi đứa con từ trong bào thai cho đến tuổi thanh xuân hoàn toàn mất niềm tin. Thế câu chuyện đó cho chúng ta thấy khi mà cái bẫy ngôn ngữ này được gieo rắc bằng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, blog cá nhân, v.v. Và nhất là cái tác động của số đông nữa, thì lây lan tâm lý đó đã làm cho chúng ta dễ rơi vào trạng thái hoài nghi. Và có những người chụp giật, chốt nhán, vội vã, thiếu chiều sâu đó, thì dễ dàng tin gai thôi. Những người chống phá đạo Phật đó, thường tạo ra các bảy ngôn ngữ này. Thì nó có ba cách thức mà chúng ta cần lưu tâm. Cách thức một đó, sử dụng các thông tin và dữ liệu chuẩn xác mà ai cũng biết, không cần phải kiểm chứng, vì nó đã trở thành như là những sự thật của lịch sử rồi. Những kẻ khéo léo đó và mưu cơ cao đó, người ta có thể sử dụng đến 70% các thông tin chuẩn và đẩy vào trong cái câu chuyện đó 30% thông tin ảo thôi, thông tin giả, để tạo thành cái bẫy ngôn ngữ. Thì thối thường đó, khi chúng ta đọc một cái thông tin nào đó mà trong đó 70% là đúng, thì kéo theo sau đó 30% thông tin còn lại mà mình mới tiếp xúc lần đầu, mình cũng có cảm giác rằng nó đúng. Trên nền tảng rằng tác giả cung cấp thông tin đó đã đúng được 70% thì 30% còn lại đúng cũng là chuyện bình thường thôi. Cái lý trí của con người, cảm xúc con người đôi lúc ứng xử một cách rất dễ dãi trên nền tảng hễ có một cái lượng thông tin đó đã đúng rồi thì số còn lại gắn kết với thông tin đó cũng đúng theo. Đó là một sai lầm về phương diện phương pháp. Do đó khi giảng dạy phương pháp nghiên cứu cho các tăng ni, chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học đó, thì thầy luôn yêu cầu người học không nên lấy người thầy có uy tín của mình làm hệ quy chiếu chân lý, dầu vị thầy đó là ai, mà chỉ là một nguồn dữ liệu tham khảo thôi. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ không bị rơi vào cái bẫy uy tín của một nhân vật mà mình tôn trọng. Thì nhân vật đó có thể sai. Trong lịch sử thần học của Thiên Chúa giáo, bắt nguồn từ Vatican đó, thì có nhiều thế kỷ trong lịch sử người ta đưa ra học thuyết á, giáo hoàng không bao giờ sai, giáo hoàng không thể sai. Và bằng cái cách dòi đi dòi lại cái thông điệp đó đó, thì tất cả các giáo dân tin rằng bất cứ cái gì giáo hoàng chủ trương, giáo hoàng làm, giáo hoàng nói, giáo hoàng phát biểu đều là đúng. Ngay cả những người trí thức cũng nghĩ thế. Nhưng khi sự bùng nổ thông tin ở cuối thế kỷ 20 đó, thì tất cả mọi vấn đề đó được bạch hóa, được công bố. Thì chúng ta thấy trong lịch sử của Vatican đó có rất nhiều giáo hoàng á, chẳng những là sai mà còn có nhiều cái sai lầm rất nghiêm trọng nữa là khác. Và Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đó đã thay mặt Giáo hội Công giáo La Mã cuối năm 1999 xin lỗi 7 núi tội lỗi. Thì đó là một ví dụ cho thấy đó, người đứng đầu một tổ chức có thể sai, và hễ còn là người phàm đó, khả năng và rủi ro bị sai là có thật. Nhưng mà khi cái bảy ngôn ngữ rằng nhân vật đó không thể sai, không thể sai, không thể sai, cái thông tin đó được lặp đi lặp lại một cách có chủ đích, thì người ta sẽ chấp nhận đó như là một chân lý, và sau đó trở thành hệ quy chiếu chân lý. Và nếu như mình là dễ dàng chấp nhận theo như vậy đó, chúng ta sẽ không thể tìm ra được cái mới, khám phá ra những thông tin mới, sử dụng những phương pháp mới, tìm kiếm ra được những dữ liệu mới để đóng góp vào trong thế giới học thuật những điều có giá trị, chứ không chỉ đơn thuần là sự cải chính. Thì trong trường hợp này đó, người đọc, người xem, người nghe dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ tạo ra cái bẫy ngôn ngữ một cách rất tinh vi, với 70% thông tin đúng và 30% thông tin cố tình sai. Cái mục tiêu của ta gửi trong cái bảy ngôn ngữ này đó là 30% thông tin sai để được thừa nhận là đúng. Còn 70% thông tin đúng đó là cái bảy thôi, để cho mình dễ chấp nhận thôi. Hiện nay có một số những người khác tôn giáo đó, chống đạo Phật bằng cách thức tạo ra các bảy thông tin này. Họ đóng vai là tu sĩ hoàng tục, là Phật tử thuần thành, là hộ pháp, là người bảo vệ đạo, đủ kiểu hết á. Cho nên chúng ta phải nhận diện và không nên trở thành nạn nhân của họ. Trường hợp 2 đó, Cái bảy ngôn ngữ này nó gồm có hai mảng thông tin, 50% đúng và 50% tin phỉa, tin bịa đặt, tin xạo, tin không có thật. Và bằng cái bẫy đơn giản đó thôi đó, rất nhiều người trở thành nạn nhân và tin theo, thậm chí là tin xối cổ nữa. Thực hư không cần phải kiểm chứng gì hết á, cứ vào vô phê phán rồi là comment, rồi viết status, chửi với quyền rủa, như thể rằng là mình là thẩm phán của một phiên tòa được quyền kết tội bất cứ ai mà chúng ta không thích. Thì đây là mặt trái của truyền thông hiện đại. Và những kẻ cài những cái bẫy thông tin, các cái bẫy ngôn ngữ này đó, họ rất khéo léo, họ nhập dần pha trộn lại giữa thông tin thật và thông tin ảo, để cho người ta không biết đâu mà mò, không biết đâu mà tìm. Thì tự động người ta khởi lên cái hoài nghi về cái nhân vật được đề cập trong thông tin đó. Thế thật, người ta dễ tin lắm. Ta ngay trong thời kỹ thuật số 4.0 này đó, chỉ cần đánh vào trong Google rồi search bằng các phương pháp gọi là tìm kiếm chéo, chúng ta có thể tìm ra được đâu là thông tin chuẩn, đâu là thông tin giả, ăn bám theo cái thông tin chuẩn đó để gây nhiễu sóng. Thầy đưa một ví dụ đó. Cách đây 5 năm đó, thầy được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa mời thuyết giảng cho Trung tâm Tâm thần và Cai nghiện tỉnh Thanh Hóa. Thì kèm theo cái phần đi thuyết giảng đó, thì có trao tặng quà để thể hiện lòng từ bi và sự quan tâm. Thì chính quyền địa phương đó, ở đâu cũng thế, đó là cách tiếp khách và cũng cách ghi nhận những đóng góp của một cái phái đoàn Phật giáo. Thì đó là cái văn hóa ứng xử, biết ơn và đền ơn, ghi nhận công đức thôi. Họ trao tặng cho một cái bằng khen. Thì dĩ nhiên là quý vị biết là trong bất cứ cơ quan hành chính nào của nhà nước thì luôn luôn á, ở bên tay trái đó thì có cờ quốc gia, rồi có một cái bục, thì trên cái bục đó có tượng Cụ Hồ nửa người, và tiêu đề luôn luôn thì có độc lập, tự do, hạnh phúc, vân vân. Thì khi phái đoàn làm công việc trao tặng quà, thầy đã thuyết giảng xong thì quay trở về hội trường của quý ban, thì người ta mới trao tặng cho mình một bằng khen. Và những kẻ xấu đó, họ mới lấy cái hình đó, họ nói ông thầy Dược Từ đang nhận thẻ đảng viên. Thì thực ra thì một cái hình mà chụp từ xa như thế thì quý vị biết là cái bảng đó đâu thấy được cái chữ gì. Và cộng đồng người Việt Nam chống cộng ở hải ngoại đó, khi mà họ nghe đến cộng sản là họ sôi sục hận thù lên, không cần biết trúng sai gì hết trơn, bắt đầu họ nhảy vô chửi, ôi ông thầy quốc danh Thích Nhật Từ thế này thế đó, chửi nát nước hết trơn. Và cái người đưa ra thông tin xạo này đó lại là một ông thầy tu Phật giáo chứ, sao ta vẫn còn tin nữa. Đó là ông thầy Thông Lai. Thì ông thầy này thích phối hợp với lại các tôn giáo khác để chống phá đạo Phật, chống phá các bà cao tăng để làm nổi. Ông ấy là người tự cạo đầu, tự mặc đồ tu, rồi tự xưng thượng tọa, vân vân. ở thế giới tự do thì cái đó bó tay chấm con, không làm gì được. Ví dụ như trong tình huống đó đi, chúng ta là một người cẩn trọng chứ cần lấy tấm hình đó đưa vào trong Google để mình search, để truy ra được cái hình này nó xuất xứ từ cái trang web gốc nào. Và trong cái trang web gốc đó đó, cái sự kiện ngày hôm đó là sự kiện gì, thì theo đó chúng ta sẽ biết là cái bằng khen đó là cho cái nội dung gì, chúng ta truy ra được hết. Nhưng mà những người bị hận thù đó thì họ sống trong thành kiến và định kiến, trong đầu của họ đã có cái bảy định kiến sẵn rồi, và cái bảy định kiến đó nó chỉ cần gặp được cái bảy ngôn ngữ, bảy truyền thông thôi, thì hai cái này đó nó phối hợp lại với nhau, nó làm cho ta dễ tin lắm. Và người ta sẽ bỏ qua hết tất cả các thao tác kiểm chứng. Tức là những người như thế thì họ quá ngây thơ. Ở Việt Nam hay là ở các nước cộng sản đâu phải muốn vô đảng diêu mà dễ đâu quý vị. Và làm tu sĩ Phật giáo thì phải vượt lên trên các ý thức hệ chính trị, thì làm sao mà phải đi tham gia làm thành viên của đảng này đảng nọ, chuyện đó không có. Vậy mà người ta vẫn tin, rồi người ta chửi trên cái bảy định kiến đó, là cứ lặp đi lặp lại một cái thông tin đó, thì tự động cái người nghe lúc đó không tin, rồi vào trong web khác cũng nghe nói như thế, đọc cái thông tin như thế, rồi người ta sẽ tin. Trong thế giới truyền thông ngày nay đó, thì các cái bảy ngôn ngữ đó đã tạo ra sự rối loạn, sự hoang mang, sự hoài nghi, sự mất niềm tin, sự sống đói, sự hận thù, sự quan trái. Trường hợp ba đó là các cái bảy truyền thông đó là một hình thức hoàn toàn phỉ đặt, tức hoàn toàn không có thật, dựng lên hoặc bằng Photoshop hoặc bằng ráp nói đó. Ví dụ như là lấy cái thân của người A ráp với cái đầu của người B, lấy cái đầu của người B ráp với cái thân của người C, người ta rất là dễ tin. Thì có một lần đó, có một vài tu sĩ Phật giáo mình vào một cái nhà hàng chay theo phong cách Đài Loan, tức là chay giả mặn. Thực phẩm chay giả mặn đó, thì có hình thù là các thực phẩm mặn, có mùi vị mặn, nhưng toàn bộ vật liệu được làm ra nó là vật liệu chay, nó chỉ khác theo chừng đó thôi. Thì người Đài Loan lúc đầu khi làm ra thực phẩm chay giả mặn đó, có cái mục đích duy nhất là gì? Giúp cho những người không thể ăn chay làm quen với văn hóa ăn chay, bởi vì cái thực phẩm chay giả mặn này nó y hệt như là đồ mặn, thì những người ta nghiện cái mùi đó, cái khẩu vị đó, ta ăn cái thực phẩm chay này đó, ta thấy thích hợp. Nhưng mà về lâu về dài đó, nó trở thành là phá hoại cái nền văn hóa ăn chay, nó làm thương tổn, làm bất thanh tịnh cái tâm của người ăn chay. Mặc dầu á, ăn một cái đùi gà chay đi nha, thì cái xương đùi đó là gì? Củ sả. Cái thịt đùi đó là cái gì? Đồ hủ kỳ. Cái màu da của cái con gà ở trong cái đùi đó đó, nó là cái sự chiên. Và pha một chút màu thôi, rồi bỏ các cái gia vị chai có mùi mặn đó, thì nó làm cho ta ngửi thấy, nhìn thấy, chảy nước miếng, thèm thuồng như là đang ăn một cái đùi gà thật. Cho nên là ăn thực phẩm chay giả mặn á, thì thực phẩm là chay, nhưng mà chúng ta đang nhai thực phẩm mặn, đang nuốt hương vị mặn, đang tiêu thụ cái sản phẩm mặn ở trong tâm. Cho nên tính thuần chay trong tình huống này hoàn toàn không thực hiện được. Cho nên trong hai thập niên qua đó thì thầy vẫn giữ thống nhất quan điểm là tẩy chay các loại thực phẩm chay nhỡ mặn. Đó là chưa nói đến cái mặt trái về phương diện sức khỏe. Các thực phẩm chay nhỡ mặn phải dùng hóa chất để tạo ra mùi. Và cái hóa chất này nó đều độc cho sức khỏe. Và nếu như nhà sản xuất không cam kết cái sự an toàn thực phẩm như đã quy định theo cái sự đăng ký thì người ăn hoàn toàn là lãnh đủ. Trường hợp như là ba tê Minh Chay đó đã dẫn đến sự cố mấy người phải nhập bệnh viện. Còn ăn thực phẩm thuần chay, tức là không thông qua cái quá trình là chế biến, sử dụng hóa chất thì nó mới an toàn. Thì nhân cái vụ tai tiếng của ba tê Minh Chay đó, thì những kẻ chống ăn chay, tôi tấn công Phật giáo dữ lắm, họ gỡ vô email của thầy đó, mấy bài, họ gỡ vô cái số điện thoại của thầy, họ chửi sùm. Họ nói trong số các ông thầy chùa đề cao quảng bá sự ăn chay không ai hơn ông thầy Thích Nhật Từ. Họ chửi đó là gọi là tinh bình quả lá. Thực ra là họ hơi ngớ và họ hơi ngu. Cái việc sự cố nhập bệnh viện cấp cứu là do trong thực phẩm ba tê Minh Chay chứa các cái chất độc vượt quá cái mức cho phép. Chứ còn bản chất của sự ăn chay thì nó không dẫn đến cái sự đó, cái sự cố đó. Nhưng mà những kẻ mà tạo ra bảy ngôn ngữ á, thì họ là lắc léo cái ngôn ngữ mà. Thay vì nói thực phẩm chay đó đã không được chế biến và sản xuất đúng cái quy trình theo cái quy định an toàn thực phẩm, thì họ lại nói ăn chay có hại, ăn chay dẫn đến tê liệt đó. Và rất nhiều gia đình vốn không tán đồng, có ủng hộ cho người ăn chay một thành viên nào đó, thì lại có cái cớ tiến lên để tấn công các thành viên ăn chay đó. Mày thấy không, ăn chay theo Minh Tê gì đó, ba tê Minh Chay đó mà bị liệt như thế, bị cấp cứu như thế, cho nên bỏ ăn chay đi. Rồi do đó rất nhiều người ăn chay gặp sự khó khăn sau cái vụ cấp cứu ba tê Minh Chay. Thì ngày nay đó, bằng phần mềm Photoshop và các phần mềm tương tự đó, người ta có thể tạo ra những cái thông tin ảo. Thì trở lại vấn đề đó là các ông thầy tu vào trong nhà hàng chay giả mặn ăn, thì lúc đó có những kẻ xấu đó chụp hình, và khi mà đưa lên trên mạng nói là các ông thầy tu ăn mặn thì ta tin liền thôi, vì nhìn vô hình rất là thấy thực phẩm mặn mà, phải không ạ? Đang khi nội dung đó là nội dung chay, thì ai có mặt ở trong nhà hàng ngày hôm đó và ai đã từng đến những nhà hàng chay giá mặn đó, nhìn vào cái không gian đó biết là cái nhà hàng nào. Nhưng mà quần chúng còn lại khi xem cái thông tin mà mục đích là để chống đối tu sĩ Phật giáo và chống đối Phật giáo đó, thì ta đâu có biết nó nằm ở đâu. Ta thấy ồ, cái này đáng tin quá chứ, ta xin xói cổ và ta lại góp phần đi truyền bá cái thông tin đó. Và cái vụ này nó xảy ra ở Trung Quốc, và các thầy tu Việt Nam bị lãnh đủ. Bởi vì cái chiếc áo hậu của các tu sĩ Trung Quốc nó cũng gần giống chiếc áo hậu của tu sĩ Việt Nam. Rồi một số chống phá Phật giáo đó, nó còn ráp những cái tấm hình đó, ghép những tấm hình. Thay vì một cái người đàn ông nào đó đang có những hành động sàm sỡ với phụ nữ, ăn mặc mát mẻ, thì nó ghép vô cái hình đó là ông sư. nói chiều bán ra. Cái đó là thầy chùa trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, thầy chùa quốc dân là như thế đó, phá đạo. Người ta tin xói cổ. Nói thật với quý vị đó, thầy làm lịch chú tiểu đầu tiên ở trong nước nè. Năm 2002 là thầy là cái người đầu tiên làm lịch chú tiểu. Thì trong các cái hình đó, mặc dù các chú tiểu là thật, chụp hình thật hết á, nhưng mà cái cảnh đó là ráp vô hoàn toàn. Chứ làm gì mà có cái chú tiểu thật là đẹp trong một cái quang cảnh thật là đẹp. Chuyện đó là hiếm có vô cùng. Mình phải lấy một cái cảnh đẹp ở chỗ khác, mua cái tác quyền trên Google, rồi dùng Photoshop, CorelDRAW, Adobe InDesign để ráp cái hình chú tiểu vào bên trong đó để tạo ra một cái quang cảnh đẹp. Rồi nếu như thầy không có lưu thông tin này ra, quý Phật tử xem lại những cái lịch dài treo tường của thầy làm đó, có hình chú tiểu đó, quý vị sẽ tưởng rằng đó đây là các cảnh thật, có các chú tiểu thật đang chơi trong các cảnh thật đó. Làm gì có. Còn các chú tiểu đó đó thì có thể nói hình thức là tu chú tiểu thật, nhưng mà trên thực tế là chú tiểu giả hết á, chứ chú tiểu thật làm gì đẹp trai như vậy. Khi thầy sang Úc thuyết giảng, gặp các bà mẹ Tây bầm ẵm các đứa con khoảng 1 năm tuổi, thấy gương mặt khôi ngô sáng láng, thầy lại thầy thuyết phục cho phép mặc đồ tu, cạo đầu để chụp hình làm chú tiểu. Và may mắn thành công. Rồi thầy cũng nhờ các Phật tử có bạn bè là người Úc thân quen, thì chỉ nói với họ đơn giản thôi, đó là làm fashion thầy Trang. Chứ không có nói đây là làm chú tiểu của Phật giáo. Làm chú tiểu là khi ta đạo Thiên Chúa rồi sao ta chấp nhận được. Rồi fashion, mặc vô cái áo vàng, cạo để cái chỏm, thấy rất là lạ, rất là đẹp. Và nhiều người ta vui tính, ta dễ chịu, ta chấp nhận liền. Nhờ đó mà thầy có những cái bộ lịch chú tiểu mà các chú tiểu trong đó chính là người Úc, mà thật ra là có chú tiểu thật, mượn những đứa con của những gia đình giàu có, thì mấy đứa con đó nó sang trọng bảnh bao, chụp vô cái nó oách lắm. Bữa nay thầy nói thiệt ra hết cho quý vị biết thôi. Chỉ đến lúc đó mà thầy đưa ra những thông tin nha, người Úc có những đứa con mới mấy tháng tuổi thôi phát tâm đi tu và trở thành các chú tiểu thôi, thông tin đó sẽ rần lan truyền ra, nhất là người da trắng mà đi tu thấy một hiện tượng rất là lạ, phải không ạ? Nhưng mà thầy không làm đó. Đó là nói về cái cách mà người ta tạo ra những cái bẫy bằng truyền thông. Cho nên á, để xác định rằng đâu là những người truyền thông các thông tin không đáng tin, thì cái phương pháp đơn giản nhất á, quý vị truy coi họ là ai. Vào trong Facebook của họ mà nếu chú có hình avatar không lên là biết là đồ dởm, mà hàng dởm, mà người dởm, mà không có tên thật, không có địa chỉ thật, không có số điện thoại liên lạc. Nếu có địa chỉ để đó mình liên lạc thử địa chỉ đó, xem cái địa chỉ đó với cái người tự xưng đó có phải là cái người đang ở nhà đó không, là biết liền đây là người giả, người ảo. Thì đừng có dại dột gì tin những gì mà từ những cái Facebook đó phát tán ra, hay là YouTube đó phát tán ra, các bạn sau đó phát tán ra. Chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi tại sao người ta đưa ra một thông tin mà người ta không dám để địa chỉ thật, tên thật, để chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mình truyền thông. Thì những kẻ xấu người ta phải gọi là trốn chui trốn dưỡi dưới mạng lưới của luật pháp, nhưng mà ta không thể trốn được mạng lưới của luật nhân quả. Nhưng mà những kẻ đó họ ngu lắm, họ khôn mà trở thành là dại. Họ nghĩ họ có thể lắc léo, ghét người nào, chửi người đó, xuyên tạc, vu cáo, rồi lắp ráp thông tin, rồi ghép hình ảnh, là đủ kiểu trên đời hết, để tạo ra các bảy ngôn ngữ, để người ta tình cờ hoặc là bị cố tình đưa những thông tin đó đến đọc, thì họ dễ tin. Thì cái công việc của chúng ta là kiểm chứng, đánh giá. Kể từ khi luật an ninh mạng xuất hiện ở tại Việt Nam thì cái hiện tượng mà vu cáo xuyên tạc nó giảm bớt. Thì lúc đó đó, những cái kẻ đó đó nó mới mở ra những cái tài khoản Facebook, những cái tài khoản bất cứ bài sau này cho phép, để trở thành những kẻ biệt kích, hèn nhát, đê tiện, nhỏ nhoi, ích kỷ, ác độc, chỉ với mục đích là quậy phá, chống đối, mà đối tượng đó là Phật giáo nói chung và các tu sĩ Phật giáo, các ngôi chùa Phật giáo. Và có những cái bảy ngôn ngữ phá Phật giáo đó, nó lắt léo lắm. Thí dụ như cái vụ mà chùa Bồ Đề cho đến mấy năm đó, ở Hà Nội đó, thay vì đó là bảo mẫu trang dướng vào nghi vấn bán trẻ em của chùa Bồ Đề, thì người ta đặt cái tích dịch là chùa Bồ Đề bán trẻ em. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Nhà chùa do quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng một bảo mẫu làm trong ngôi chùa đó có các hành vi sai trái với luật pháp, thì luật pháp sẽ nghiêm trị chứ, đúng không ạ? Mà nơi nào, dù là cơ quan nào, tổ chức nào thiếu quản lý chặt chẽ đều có thể dẫn đến sự cố đó. Thì người ta lại dùng một cái câu với một cái bảy ngôn ngữ: chùa Bồ Đề bán cho em, để làm cho quần chúng mất niềm tin vào chùa. Thì những nhà báo như thế rất là ác độc, tức là họ thiếu đạo đức trong truyền thông. Cho nên những kẻ tạo ra các cái bảy ngôn ngữ để chống Phật giáo, có thể là người không có tôn giáo, có thể là người khác tôn giáo, cũng có một số kẻ xấu là Phật tử biến chất, là tu sĩ Phật giáo biến chất, họ đóng vai là hộ pháp, là những người bảo vệ Phật giáo vân vân, thì họ làm cho người ta dễ tin. Và những kẻ đó thì trước sau gì cũng phải chịu nanh vuốt của luật nhân quả. Còn khi họ làm bằng nickname giả đó thì luật pháp không truy cứu được, không thu kiện được. Và đây là giới hạn của luật pháp. Theo đó các mạng xã hội trở thành đế chế làm tiền giàu nhất thế giới, tỷ tỷ đô la. Nhưng mà cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia trở thành nạn nhân. Đó là một cái rất bất cập mà cái thời kỳ kỹ thuật số 4.0 này đó, chúng ta đang trở thành là một dự phòng. Cho nên phải hết sức chánh niệm tỉnh thức để không trở thành nạn nhân của bất kỳ những kẻ xấu đá, dù họ nhân danh là hộ pháp, là bảo vệ chánh pháp, ưu nhiều lắm. Bây giờ những kẻ tà ma ngoại đạo thì thích dùng cái tử bảo vệ chánh pháp, thì ta mới tin chứ. Chứ đó là bảo vệ ma pháp ai tin. Và bất cứ người nào tự xưng mình là Phật tử hay tu sĩ mà dùng cái từ ma tăng, ác tăng, quỷ tăng là biết rằng là những kẻ đó xạo à. Những kẻ tiểu nhân, thất đức, đê tiện, hèn mọn, ích kỷ, thiếu bản lĩnh chịu trách nhiệm pháp luật, chúng ta không nên tin. Thì đó là những cái mẹo vặt để chúng ta biết rằng là đó là những kẻ xấu tạo ra các cái bẫy truyền thông, các bẫy ngôn ngữ như câu chuyện Tăng Sâm giết người, mà thực chất Tăng Sâm là một người rất là nhân từ. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải. tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học về trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.